Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022, ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ Thánh Stephano từ đạo Tiên Khởi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của Chúa Cha nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát." Quý ông bà và anh chị em thân mến, mới hôm qua, cả giáo hội mừng kính kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa giáng trần để cứu chuộc nhân loại bằng tình yêu cho đến tận cùng của người, được hiện thực hóa bằng cuộc khổ nạn và cái chết của người trên thập giá. Hôm nay, chúng ta lại được phục vụ giáo hội đưa đến sứ mệnh mà mỗi người tín hữu, những người bước theo Chúa Kitô làm môn đệ phải sống, phải theo bằng gương sống cụ thể và anh hùng của Thánh Stephano, vị tử đạo đầu tiên trong giáo hội. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe nằm trong loạt bài giảng của Chúa Giêsu về sứ mạng truyền giáo, cùng với những cuộc phách thải mà những ai muốn bước theo Chúa Giêsu làm môn đệ đều phải đối diện và sống. Từ những gì mà hội thánh sơ khai phải chịu vì danh Chúa Kitô và dưới ngòi bút của Thánh sử Matthew, người ta thấy rằng bị bắt hại là số phận thường tình của người thừa sai, vì chỉ có thế nước trời mới đến được trần gian này. Nhưng giữa những cuộc bắt hại, người thừa sai có được hai lý do để hãnh diện và tự an ủi. Một là vì thầy mà mình gặp bắt hại. Hai là bắt hại là dịp để đưa lời chứng hùng hồn của mình ra trước người đời, trước những người bách hại đức tin. Thánh Stephano đã sống hết mình những lời của Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay. Thánh nhân đã phải đổ máu vì danh thầy Giêsu, đồng thời được đầy tràn Thánh Thần, nên đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa, như ta thấy nơi bài đọc thứ nhất của ngày lễ hôm nay mô tả. Và đúng như lời Chúa Giêsu đã nói trong tin mừng hôm nay: "Anh em đừng lo lắng phải làm sao hay phải nói gì khi làm chứng về người, bởi lẽ khi ấy Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì, vì chính thần khí của Chúa Cha sẽ nói trong họ." Những lời này đã ứng nghiệm nơi cuộc đời Thánh Stephano, nhất là trong những giây phút cuối đời của thánh nhân. Thánh nhân đã đưa lời chứng về tình yêu Thiên Chúa để gieo vào lòng con người, dù đó là những kẻ đang bách hại, đang xử tử, hành hình mình, khi cầu nguyện cho chính họ. Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn tôi. Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, các bài tin mừng mà giáo hội mời gọi chúng ta suy gẫm trong những ngày hoan hỷ của đại lễ Giáng sinh này cho thấy rõ sứ mạng của ngôi hai giáng thế. Đó là ngày đến để thi hành sứ mệnh thiên sai sứ mệnh người tôi tớ đau khổ của Già-bê, nối kết trời với đất trong tình yêu bao la và lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa. Tình yêu ấy nói với chúng ta rằng, con đường Giê-xu là con đường thập giá, con đường trao hiến trong và với tình yêu. Môn đệ của Đức Giê-xu cũng phải đi con đường của Thầy mình, con đường chết vì yêu. Người môn đệ đích thực của Đức Giê-xu ở mọi thời luôn phải đối diện với những khó khăn, cần dám chiến đấu cho chân lý, can đảm chết đi những lợi danh ích kỷ để chỉ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Thánh Stefano, vị tử đạo đầu tiên trong giáo hội, chính là mẫu gương để mỗi người tín hữu nhìn vào, gẫm suy và sống trong môi trường hiện tại của mình. Ước chi trong những ngày này, khi dừng lại, chiêm ngưỡng, cầu nguyện trước hang đá Máng Cỏ ở bất cứ nơi đâu, mỗi tín hữu chúng ta cũng biết để cho tình yêu giáng thế của Đấng Cứu Độ, Hoàng Tử bình an thấm nhập vào đời sống của mình, ngõ hầu mỗi người có thể can đảm sống tình yêu đó với mọi người xung quanh trong tín thác vào Thiên Chúa, như Thánh Stefano đã sống và nêu gương cho chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban sức mạnh giúp chúng con dám bền chí chiến đấu trước những nghịch cảnh, những cám dỗ lôi kéo chúng con đi trái thánh ý Chúa. Xin cho chúng con không sợ gì khác hơn là sợ làm Chúa buồn lòng. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài Đồng. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã viếng thăm Bệnh viện Nhi đồng Gesù Bambino, Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Roma, theo truyền thống và dịp lễ Giáng sinh. Đây là bệnh viện duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh và hoạt động từ 150 năm nay. Trong hơn 3 tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y Parolin đã viếng thăm các em bệnh nhân, thăm hỏi thân nhân của các em, tiếp xúc với ban giám đốc và bác sĩ cũng như các nhân viên y tế của nhà thương tại hội trường bệnh viện. Trong dịp này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhắc nhở rằng, xin anh chị em luôn nhớ rằng, anh chị em là những cộng tác viên của Đức Giáo Hoàng. Anh chị em ở đây thể hiện lòng bác ái của Ngài đối với các bệnh nhân và nhất là những người đang cần hơn cả. Đức Hồng Y cũng đặt câu hỏi, đâu là ý nghĩa những đau khổ của các em bệnh nhân, đau khổ của những người vô tội? Đó là câu hỏi mà nhân loại đã nêu lên ngay từ lúc mới bắt đầu suy nghĩ. Và chúng ta không có khả năng mang lại các câu trả lời, nhưng đại mầu nhiệm sự sống vẫn là điều mà chúng ta có thể làm khi đặt mình trong vụ ngôn người Samaritano nhân lành và chữa trị. Anh chị em hãy cảm thấy mình thực sự là những cộng tác viên của Đức Giáo Hoàng trong sứ mạng này. Và hơn nữa, cả Đức Giáo Hoàng cũng có người ở trên mình, nên anh chị em hãy cảm thấy mình là người cộng tác của Chúa trong việc săn sóc những người đang cần. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể nhân viên Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu vì công việc rất tốt họ thực hiện và tiếng tăm của các hoạt động này lan xa ngoài biên giới Roma. Ngài nói, Bệnh viện Bambino Giê-xu thực sự là phổ quát, được nhiều nơi biết đến và tôi có thể xác nhận điều đó. Vì thường tôi đi nhiều nơi trên thế giới, cả những nơi xa xăm, người ta luôn nói đến nhà thương Bambino Giê-xu. Sở dĩ có điều đó vì những người ở đây đang thực sự làm việc nghiêm túc và tận tụy hết mình. Được biết, Bệnh viện Chúa Hài Đồng của Tòa Thánh thuộc hạng nổi tiếng nhất ở Âu Châu, nhất là về những công trình nghiên cứu các thứ bệnh mới nơi trẻ em. Mỗi năm, bệnh viện có khoảng 900 ấn phẩm, bài báo về nghiên cứu khoa học, hơn 30.000 phân tích di truyền học, phát hiện các gen mới gây bệnh, và gần 15.000 trẻ em được đưa vào mạng các bệnh hiếm. Trong năm qua, bệnh viện này đã thực hiện 30.000 phẫu thuật, với hơn 300 vụ ghép cơ phận, tế bào và mô, kể cả việc ghép tim nhân tạo. Ngoài cơ sở chính ở Roma, trên đồi San Nicolo gần Vatican, bệnh viện này còn có 4 chi nhánh khác ở Ý.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn làm phép dàn carillon 25 chuông tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ước gì tiếng chuông mỗi lần vang lên đều nhắc nhở chúng ta vươn lên tới Chúa. Đức Tổng Giáo mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chia sẻ như trên khi ngài chủ sự nghi thức làm phép dàn carillon 25 chuông tại tiền sảnh nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8 giờ thứ sáu ngày 23 tháng 12 vừa qua. Đến tham dự nghi thức có Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện tổng giáo phận Sài Gòn, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, linh mục Gioan Bautista Huỳnh Công Minh, nguyên chánh xứ nhà thờ chính tòa, một số linh mục trong giáo phận cùng với các ân nhân và đại diện tu sĩ, giáo dân, giáo xứ nhà thờ chính tòa. Về phía chính quyền có sự hiện diện của bà Trần Kim Yến, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu, bí thư quận ủy quận Nhất, ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trung Thành, trưởng ban dân tộc tôn giáo. Trước khi bước vào nghi thức làm phép chuông, linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, đã nói về chức năng, ý nghĩa, mục đích và lý do cần có dàn carillon 25 chuông tại nhà thờ chính tòa. Kể đó, Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự nghi thức làm phép. Ngài nêu lên lý do cần phải có chuông vì tiếng chuông gắn liền với nhà thờ và đời sống dân Chúa. Đức Tổng cũng giải thích, 3 năm qua, nhà thờ Đức Bà không đổ chuông, ai cũng cảm thấy thiếu tiếng chuông, là âm thanh thiêng liêng tuyệt diệu để ca ngợi Thiên Chúa và quy tụ cộng đoàn đến tham dự phục vụ. Tiếng chuông tạo nên sự phấn khởi của những ngày đại lễ và nói lên sự hiệp thông giữa những người đang sống và người đã khuất khi có một người trong cộng đoàn vừa từ giã cõi trần. Và Đức Tổng Giuse kết luận, ước gì tiếng chuông mỗi lần vang lên đều nhắc nhở chúng ta vươn lên tới Chúa, đấng là chủ thể trời đất, và mời gọi chúng ta nối vòng tay lớn, quy tụ với nhau trong một đại gia đình giáo hội, đại gia đình của những người dân trong thành phố và đại gia đình xã hội. Sau nghi thức làm phép, dàn cây dông đã vang lên những tiếng chuông thánh thiêng khiến mọi người hiện diện, hân hoan, phấn khởi. Được biết, tổng khối lượng 25 quả chuông là 576 kg, với 9 chuông lớn và 16 chuông nhỏ được sản xuất tại Đức. Dàn 25 chuông này đã về tới nhà thờ chính tòa vào lúc 23 giờ ngày 29 tháng 11 vừa qua. Từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12, các chuyên gia đã có mặt để hướng dẫn lắp đặt và vận hành nghiệp vụ. Và vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 vừa qua, linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân cùng với ban trùng tu đã nghiệp thu đàn carillon 25 chuông này.
Tin Budapest, Hungary. Hungary chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào năm tới. Hungary chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm vào năm tới. Thông báo chính thức của nước này gọi đây là một biến cố quan trọng. Thủ tướng Viktor Orbán đã ủy cho Phó Thủ tướng Zsigmond Szemény nhiệm vụ chuẩn bị và giám sát biến cố này. Nay người ta được biết ông Szemény sẽ được sự hỗ trợ của ông Zoltán Kovács, Thứ trưởng đặc trách truyền thông và quan hệ quốc tế. Ông sẽ cộng tác với các bộ trưởng liên hệ. Ngoài ra sẽ có một ủy ban đặc nhiệm do Thứ trưởng Kovács hướng dẫn. Phòng báo chí Tòa Thánh chỉ thông báo chính thức về việc Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary trong năm tới. Nhưng theo tiết lộ của báo chí, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể sẽ diễn ra vào tháng 9 năm tới, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha vào khoảng đầu tháng 8, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Hồi tháng 8 năm nay, Tổng thống Hungary, bà Katalin Novak, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Báo chí cho rằng trong dịp này, các vị cũng đề cập đến việc Đức Thánh Cha sẽ thăm Hungary năm tới. Đức Thánh Cha đã ghé lại thủ đô Budapest sáng ngày 12 tháng 9 năm 2021 để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể lần thứ 52, cử hành tại đây trong những ngày trước đó, rồi ngài tiếp tục hành trình sang thăm Cộng hòa Slovak trong 3 ngày.
Tin Juba, Nam Sudan. Nhiều lời kêu gọi ngưng chiến tại Nam Sudan. Những lời kêu gọi ngưng chiến không ngừng được gióng lên trước các cuộc xung đột đẫm máu từ 4 tháng nay ở bang thượng sông Nilo và bang Jonglei bên Nam Sudan. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng truyền đi ngày 21 tháng 12 vừa qua cho biết các xung đột đã làm cho 166 người chết, 237 người bị thương, từ 20.000 đến 50.000 người di tản nội địa và hàng ngàn người tị nạn sang nước Sudan ở mạn Bắc. Richard Stephen M. Yodo, giám mục giáo phận Malakan ở địa phương, phát biểu trên đài phát thanh I Radio rằng, trước đây, anh chị em đã đoàn kết nhất trí, chiến đấu để giải phóng đất nước. Tôi chân thành mời gọi anh chị em hãy lắng nghe tiếng lương tâm của mình và hãy nhìn xem đau khổ của những người dân của anh chị em đang phải chịu. Đức cha ám chỉ đến cuộc chiến giành độc lập của Nam Sudan kết thúc năm 2011 với việc thành lập quốc gia này với thủ đô là Juba. Nhưng hòa bình không kéo dài bao lâu vì tháng 12 năm 2012, nội chiến bùng nổ tại Nam Sudan giữa phe của Tổng thống Salva Kiir Mayardit và phe của cựu Phó Tổng thống Riek Machar với những nhóm dân quân khác. Tuy đã có hiệp định hòa bình được hai bên ký kết năm 2018, nhưng Nam Sudan tiếp tục sống trong tình trạng bấp bênh và bạo lực, và trong lúc này phần lớn tập trung ở vùng thượng sông Nilo và Jonglei. Đức cha em Yodo nói thêm rằng, lời khuyên khiêm tốn của tôi cho các nhóm đang đánh nhau là hãy ngưng bạo lực vô điều kiện, tất cả đều là anh chị em của nhau. Tất cả các cộng đoàn ở miền thượng Nilo đang trả giá vô ích vì một tội ác mà họ không hề phạm. Tôi mời gọi anh chị em, những người con của miền thượng Nilo, hãy họp nhau và chọn công ích cũng như quyền lợi của miền này. Theo chương trình, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Nam Sudan từ ngày 3 đến 5 tháng 2 năm tới. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi đau buồn và lo âu theo dõi những tin tức từ Nam Sudan về những vụ xung đột trong những ngày vừa qua. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho hòa bình và hòa giải quốc gia để chấm dứt những cuộc tấn công và để các thường dân luôn được tôn trọng. ba nước gồm Mỹ, Anh và Na Uy theo dõi việc thực thi các hiệp định hòa bình ở Nam Sudan đã đưa ra một tuyên ngôn chung cùng với Liên hiệp Âu Châu, trong đó có bày tỏ lo âu vì sự leo thang bạo lực ở miền thượng Nino và Dongli, nơi xảy ra những vụ tàn sát tập thể, tàn phá nhà cửa và các phương tiện sinh nhai, hãm hiếp và nhiều những thứ khác, kể cả những vụ chống lại các trẻ vị thành niên. Các nước vừa nói kêu gọi chính phủ lâm thời của Nam Sudan hãy hành động để chấm dứt bạo lực và bảo vệ các thường dân để cho các đồ cứu trợ được đưa tới cho dân chúng. 9.400.000 dân cư tại Nam Sudan đang cần được cứu trợ.
Tin giáo hội tại Uruguay. Giáo hội Uruguay vui mừng vì sắp có vị chân sức mới. Hội đồng giám mục Uruguay bày tỏ niềm vui lớn lao và biết ơn vì Đức Thánh Cha Francisco đã công nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tới Chúa Jacinto Vera, giám mục đầu tiên của thủ đô Montevideo. Ngày 19 tháng 12 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ vừa nói của Đức Cha Vera. Sau đó, Hội đồng giám mục Uruguay ra thông cáo nói rằng Đức Cha Vera là một thừa sai và tông đồ ở thành thị và thôn quê, ba lần đi đến toàn đất nước để loan báo tin mừng, người cứu giúp những người bị thương trong các trận nội chiến và hướng dẫn các tuần đại phúc hòa bình. Người là cha của những người nghèo, bạn của các linh mục, cổ võ các giáo dân công giáo dấn thân trong đời sống xã hội bấy giờ. Đức cha thăng tiến nền giáo dục và báo chí công giáo. Ngoài ra, Đức cha đã thành lập chủng viện và mời gọi nhiều dòng tu đến hoạt động tại Uruguay, trong đó có các tu sĩ nam nữ dòng Salesian, dòng Đa Minh, Vinh Sơn, Cappuccino, dòng Tên. Hội đồng giám mục Uruguay nhấn mạnh rằng, Đức cha Vera đã hướng dẫn giáo hội tại nước này trong thời kỳ khó khăn, mang lại sự tươi mát cho cuộc sống và ước phúc tin mừng cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Vào cuối đời, Đức cha Jacinto Vera đã được xã hội thời ngày khâm phục, kể cả những đối thủ. Việc phong chân phước sắp tới cho Đức cha Vera thúc đẩy chúng ta canh tân đạt tiến truyền giáo và ước muốn phục vụ đất nước và dân tộc. Đức cha Jacinto Vera sinh ngày 3 tháng 7 năm 1813 trên một con tàu ở Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Brazil, trong lúc gia đình ngài từ quần đảo Canary tiến về Uruguay. Thời còn trẻ, Jacinto làm việc đồng áng giúp gia đình ở Maldonado và Toledo trước khi khám phá ơn gọi linh mục năm 19 tuổi. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, thầy Vera tiếp tục con đường linh mục và thụ phong năm 1841 khi được 28 tuổi. 18 năm sau, cha được bổ nhiệm làm đại diện tông tọa Uruguay. Khi giáo phận Montevideo được thành lập năm 1878, bao trùm toàn nước Uruguay, cha được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi. Người được phép lạ với lời chuyển cầu của Đức cha Vera là một thiếu nữ 14 tuổi, vào ngày 8 tháng 10 năm 1936, sau khi cô bé phẫu thuật ruột thừa thì bị nhiễm trùng nặng, biến độ lâm vào tình trạng tuyệt vọng, mặc dù đã chữa trị tận tình. Chú của cô mang một thánh tích của vị tôi tới Chúa Jacinto Vera và dặn cháu áp vào vết thương và cầu nguyện, đồng thời cũng xin gia đình cháu cầu nguyện. Trong đêm đó, những cơn đau chấm dứt và những cơn sốt cũng hết. Sáng hôm sau, bác sĩ xác nhận bệnh nhân hoàn toàn bình phục mà không giải thích được về phương diện khoa học.
hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa. Một vị Thiên Chúa đã sinh ra nơi hang bò chiên, ngay giữa đêm lạnh là hài nhi bé nhỏ nghèo khó. Nào ai yêu thương Chúa ta, chỉ vì yêu thương thiết tha, sống nơi trần gian tặng ban ân thánh. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kính con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người, sinh ra trong chốn hang lửa.
Người Pháp có câu, sống là chiến đấu. Cuộc chiến đấu chính nghĩa dài nhất, cam go nhất là chiến đấu với chính bản thân mỗi người. Hãy lặng mình suy gẫm và cầu nguyện theo Thánh Vịnh 20 để cảm nghiệm sức mạnh của sự chiến đấu ấy là gì và ta phải xử lý nó làm sao. Mở đầu Thánh Vịnh 20, tác giả đã thốt lên. Ngày Đức Vua gặp bước gian trung, xin Chúa đáp lời Ngài. Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia Cóp khấn phù hộ chở che. Từ Thánh Điện, cầu Chúa thương trợ giúp. Từ Sion, nguyện Chúa đỡ nâng Ngài. Đức vua này là ai? Ngài đang gặp gian truân gì? Điều đó không rõ. Nhưng một điều chúng ta có thể cảm nhận được đó là Ngài đang rất cần sự nâng đỡ, sự trợ giúp đặc biệt từ Đức Chúa. Thực ra, lời kêu cầu của Thánh Vịnh 20 không phải là của Ngài, nhưng là của một thần dân cầu thay nguyện giúp cho đức vua của mình. Mong Chúa Hằng nhớ đến mọi lễ phẩm Ngài dân và hoan hỷ chấp nhận lễ toàn thiêu của Ngài. Xin Chúa ban như lòng Ngài ước nguyện, và mọi điều Ngài toan tính được thành công. Đọc tiếp Thánh Vịnh, chúng ta thấy rằng, đức vua đang đối diện với một cuộc chiến quan trọng. Ai ra trận mà lại không mong mình sẽ chiến thắng? Nhưng thái độ trong lời cầu nguyện của đức vua và những thần dân của Ngài thật đáng cho chúng ta học hỏi. Kẻ cày chiến xa, người nhờ chiến mã. Phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Một tâm hồn khiêm nhường hoàn toàn đặt trọn niềm trông cậy nơi Chúa. Đức tin của họ mạnh mẽ đến mức không chờ đợi khi cuộc chiến kết thúc mới dâng lời tạ ơn. Nhưng khi vừa dứt lời cầu nguyện, họ đã thốt lên. Giờ đây tôi biết rằng, Chúa đã ban chiến thắng cho đấng Chúa sức dầu tấn phong. Từ thánh cung cao thẳm, Chúa đã đáp lời người mà ra tay thực hiện những chiến thắng oai hùng. Lẽ nào Thiên Chúa lại làm ngơ trước những tâm hồn khiêm cung và tiến thác như vậy? Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta nhìn về cuộc chiến đấu của riêng mỗi người. Chúng ta hãy tạm gác qua một bên những cuộc chiến tranh đẫm máu theo nghĩa đen, những tranh chấp với tha nhân trong cuộc sống, những hơn thua để giành phần chiến thắng cho chính mình. Những cuộc chiến đó là hậu quả của sự thất bại khi chiến đấu với chính mình. Thế giới kêu gọi một nền hòa bình không có chiến tranh. Nhưng đối với tâm hồn mỗi người, ta không cho phép mình ngừng chiến đấu với bản thân, bởi vì đó là điều cần thiết để chống lại tội lỗi, để chống lại những cám dỗ của ma quỷ luôn rình rập. Nếu điều làm cho đức vua trong Thánh Vịnh 20 giành được chiến thắng trước kẻ thù là sự khiêm nhường, thì điều khiến cho chúng ta thất bại trong cuộc chiến với chính mình không gì khác ngoài sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo không hẳn là tự hào cho mình giỏi giang, có thể làm được tất cả. Nhưng kiêu ngạo ẩn mình dưới lớp áo khiêm nhường, khi tự ti nghĩ rằng mình không thể làm được, mình sẽ thất bại trước sự chiến đấu với bản thân. Điều đó chắc chắn đúng khi chúng ta dựa vào sức riêng của mình mà không cần đến Chúa. Trong cuốn sách có tiêu đề Sự Thánh Thiện, tác giả John Sackreiler đã viết: cuộc chiến trong tâm hồn chúng ta thực sự không thuộc về chúng ta, nhưng thuộc về Đức Kitô. Chúng ta chỉ như những em bé chiến đấu với những người khổng lồ. Quả thật, nhiều lúc chúng ta đã cậy dựa vào những chiến xa và chiến mã của chính mình, là khả năng phân định, trí khôn ngoan, là sự hiểu biết để tự chiến đấu. Nên chúng ta thường chú tâm xem mình cần phải làm gì để tiêu diệt những tội lỗi, những thói hư tật xấu trong mình, mà quên rằng chúng ta cần chú tâm vào chính Chúa Kitô, đấng đang chiến đấu trong chúng ta. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Ước gì Chúa thỏa mãn mọi điều Ngài khấn xin. Lạy Chúa, xin giúp vua toàn thắng. Ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời. Lạy Chúa, trước nhan Thánh Chúa, chúng con thành thật thú nhận rằng chúng con đã quá cậy dựa vào sức mình khi đứng trước những yếu đuối, những cám dỗ của bản thân. Đã bao nhiêu lần chúng con sa ngã muốn trỗi dậy mà không thể được vì chúng con không nắm lấy bàn tay Chúa. Chúng con cứ nghĩ rằng Chúa đã bỏ quên chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã xuống trần để ở gần chúng con, để cho chúng con có cơ hội cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Xin tha thứ và vực chúng con dậy khỏi những chán nản, thất vọng, khiến chúng con muốn bỏ cuộc trong hành trình thiêng liêng. Xin thần khí Chúa ngự đến và thêm sức cho chúng con. Amen.
Thần hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kinh con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người sinh ra trong chốn hang lửa. Mục đồng vui bước tới Bethlehem tôn vinh hài nhi, vô số thiên thần hòa lời ca đón mừng Thiên Chúa. Người ban sức sống phúc ân bình an cho khắp thế nhân, đất với trời cao hòa chung niềm vui. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kinh con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người sinh ra trong chốn hang lửa. Hân hoan mừng Chúa đã giáng sinh, ca vang mừng Chúa thiên đình. Nào ta hãy đến Bethlehem, nào ta hãy đến Bethlehem, cùng thờ kinh con Chúa ra đời, đấng vì yêu mang kiếp con người sinh ra trong chốn hang lửa. Đấng vì yêu mang kiếp con người sinh ra trong chốn hang lửa. Đấng vì yêu mang kiếp con người sinh ra.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.